Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 31 tháng Giêng năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét, cùng làn sóng trung bình 1.503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý thính giả, sau bản tin chi tiết như thường lệ, trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến quý thính giả những tin bài đáng chú ý. Lao động Việt Nam đối mặt với những hậu quả nào khi họ tiếp cận với thông tin sai lệch trước khi ra nước ngoài làm việc? Trong không khí những ngày đầu xuân năm Đinh Dậu, mời quý thính giả đón nghe các bạn trẻ nghĩ gì về Tết xưa và Tết nay. Trong lĩnh vực kinh tế thế giới, chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa nhận định ảnh hưởng của Tổng thống Donald Trump với kinh tế toàn cầu như thế nào? Và sau cùng là một điểm blog. Kính mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình. Đến đây, mời quý vị nghe bản tin tối thứ ba, ngày 31 tháng Giêng năm 2017.
Thanh Trúc và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Văn phòng Tổng thống Miến Điện mới ra thông cáo lên án vụ ám sát một luật sư là cố vấn cho đảng đương quyền, gọi hành động tàn bạo này nhằm gây bất ổn cho quốc gia. Trong thông cáo phổ biến sáng nay, Tổng thống Tin Cho của Miến Điện cũng cho biết an ninh được tăng cường nghiêm ngặt hơn trong lúc cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Nạn nhân là ông Cô Ni, một chính trị gia Hồi giáo 63 tuổi, giữ vai trò cố vấn pháp lý của Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Ông Cô Ni bị bắn chết chiều Chủ nhật vừa rồi ở phía ngoài sân bay quốc tế Yangon lúc vừa từ Indonesia trở về. Thủ phạm bị bắt giữ ngay tại chỗ. Cho đến trưa hôm nay, cảnh sát Miến nói rằng chưa rõ nguyên nhân của vụ ám sát, nhưng bản thông cáo do Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ phổ biến gọi đây là một vụ ám sát chính trị, vì ông Cô Ni thường lên tiếng chỉ trích chính phủ quân sự Miến do các tướng lãnh điều khiển và chỉ trích những lực lượng Phật giáo quá khích thúc đẩy chính phủ thông qua luật tôn giáo bị xem là không công bằng với tập thể thiểu số theo đạo Hồi.
Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cho hay nếu thắng vụ kiện lãnh tụ đối lập Sam Rainsy về tội vu khống, thì ông sẽ tịch thu tòa nhà đang được đảng đối lập sử dụng để làm trụ sở. Lên tiếng trước Quốc hội, Thủ tướng Hun Sen nói ông đang chờ đợi phán quyết của tòa, nhấn mạnh rằng ông đòi bồi thường tới $1 triệu và sẽ tịch thu trụ sở đảng đối lập, bán đấu giá để lấy số tiền ông tin là tòa sẽ buộc lãnh tụ Sam Rainsy phải bồi thường cho ông. Số tiền này sau đó sẽ được ông dùng để xây nhà cho người tàn phế. Tuần rồi, ông Hun Sen nộp đơn trước tòa cáo buộc ông Sam Rainsy tội vu khống dựa theo một bài phát biểu của ông Sam Rainsy có nội dung cho rằng Thủ tướng Hun Sen ăn hối lộ. Hiện đang sống lưu vong ở Pháp, ông Sam Rainsy dùng trang mạng xã hội Twitter để trả lời đe dọa của ông Hun Sen, đại ý chê bai người đang lãnh đạo chính phủ Phnom Penh là kẻ rối trí, chỉ biết dùng quyền lực để dọa dẫm người khác. Ông Sam Rainsy cũng gọi Thủ tướng Hun Sen là nhà lãnh đạo không được dân chúng ủng hộ.
Hôm nay trong bài nói chuyện đọc ở Manila, ông Sung Kim, đại sứ Hoa Kỳ tại Philippines khẳng định quân đội Mỹ không hề xây kho võ khí trên đất Phi như Tổng thống Rodrigo Duterte cáo buộc. Theo ông đại sứ Mỹ, Hoa Kỳ chỉ xây kho chứa vật dụng mà binh sĩ hai nước cùng sử dụng vào mục đích chống thiên tai, nhấn mạnh những kho hàng này được xây dựng với sự đồng ý của chính phủ nước bạn. Phát biểu được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Phi lên tiếng tố cáo, Hoa Kỳ tự ý xây các kho võ khí, chứa cả xe tăng trên lãnh thổ Phi mà không xin phép. Ông đại sứ Mỹ cũng nói đã nói chuyện với các viên chức của Phi, kể cả ông Bộ trưởng Quốc phòng, để giải tỏa những hiểu lầm. Vẫn theo đại sứ Kim Sung, chuyện này không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa hai quốc gia.
Và sau cùng, thưa quý thính giả, sau gần 3 năm chế tạo, Trung Quốc sắp hoàn thành chiếc hàng không mẫu hạm mang tên Sơn Đông do Hải quân nước này tự đóng. Tin này vừa được truyền thông Trung Quốc loan tải nhưng không cho biết rõ đến khi nào sẽ hạ thủy. Trước đây, Bộ Quốc phòng Trung Quốc loan tin hàng không mẫu hạm Sơn Đông được đóng tại cảng Đài Liên là chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhì sau chiếc Liêu Ninh được mua lại từ Ukraine. Đầu năm nay, chiếc Liêu Ninh và đoàn tàu hộ tống đã thực hiện cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông, đi qua vùng biển phía nam của Nhật Bản và vòng qua eo biển Đài Loan trước khi về lại Trung Quốc, cập bến ở Hải Nam. Cũng cần nói thêm, từ đóng hàng không mẫu hạm là kế hoạch được Bắc Kinh đưa ra với mục đích hiện đại hóa hải quân, tăng cường sức mạnh quân sự trên biển. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự quốc tế cho rằng phải mất nhiều năm nữa, hải quân Trung Quốc mới có thể sử dụng nhuần nhuyễn các hoạt động trên hàng không mẫu hạm.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, mở đầu chương trình thời sự. Thưa quý vị, những người lao động Việt Nam ở nước ngoài thường phản ánh tình trạng các công ty môi giới việc làm đã cung cấp thông tin sai lệch, kể cả cơ quan chức năng trực thuộc nhà nước quản lý, và gây ra nhiều tác hại khôn lường. Hậu quả của những thông tin không trung thực đối với lao động Việt như thế nào? Hòa Ái ghi nhận trong phần sau.
Một lần nữa, những người Việt đi xuất khẩu lao động lên tiếng về tình trạng thông tin sai lệch từ Việt Nam bấy lâu nay đã đẩy nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn khổ sở khi họ ra nước ngoài làm việc. Điển hình mới nhất liên quan phóng sự do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện và phát hành vào trung tuần tháng Giêng năm 2017. Hai kênh truyền hình VTV1 và VTV24 đăng tải thông tin về chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam với Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức, tạo điều kiện cho lao động Việt trở thành điều dưỡng viên, có thể kiếm được khoảng 100 triệu đồng một tháng, tương đương 4.000 euro, và mang về nước số tiền lên đến 1,5 tỷ đồng sau 3 năm làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thông tin từ phóng sự còn cho biết thêm, chi phí để làm thủ tục xuất khẩu lao động theo chương trình này chỉ tốn số tiền duy nhất là 300 euro, còn lại được hoàn toàn miễn phí. Trong khi rất nhiều người ở Việt Nam nôn nóng tìm kiếm thông tin làm thế nào để có thể tham gia vào chương trình xuất khẩu lao động sang Đức như VTV1 và VTV24 đưa tin, thì rất nhiều người Việt ở Đức lên tiếng phản bác đó là thông tin sai lệch. Cư dân mạng đang sinh sống và làm việc tại Đức đăng tải thông tin về mức lương cao nhất của công việc điều dưỡng viên là 3.181 euro trước khi trừ thuế và các chi phí khác. Chúng tôi liên lạc với VTV24 để xác minh về mức lương 100 triệu đồng một tháng mà họ đưa tin thực hư như thế nào và được nhân viên trực điện thoại cho biết.
Thông tin này em không trao đổi với chị cái số của phóng viên được.
Dạ.
Bởi vì cái thông tin bọn em đưa chung ấy, gần 100 triệu đấy là chung chứ không phải là nói là riêng một mình chị ấy. Thực ra bọn em đưa thông tin rất là rõ ràng, nếu mà chị nghe mà chưa hiểu lắm thì chị gọi để xem lại giúp em với.
Chị ấy được đại diện của VTV24 nhắc đến khi trao đổi qua điện thoại với Hòa Ái là chị Nguyễn Thị Thu, một nhân vật xuất hiện trong phóng sự của VTV1 và VTV24. Chị Thu chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng chị là một trong số hàng trăm người may mắn đã, được và đang học tập làm việc tại Đức nhờ vào chương trình với sự hợp tác giúp đỡ của Trung tâm Lao động Ngoài nước Colab, Viện Goethe Institute và công ty Vivantec. Chị Thu cũng nhấn mạnh những ai quan tâm đến chương trình nên nắm bắt cơ hội, nhưng cần phải thận trọng, không nên nghe theo các công ty tư nhân để tiền mất tật mang. Anh Lai Nguyễn hiện đang làm công việc điều dưỡng viên tại Đức cũng đăng tải trên trang Facebook của mình một đoạn video ngắn xác nhận chương trình điều dưỡng đi Đức do Trung tâm Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam hợp tác với Bộ Kinh tế Đức là có thật. Tuy nhiên, anh Lai Nguyễn nói rằng mức lương mà Đài Truyền hình Việt Nam đưa ra là hoàn toàn bịa đặt. Chúng tôi trích đăng lời nói của anh Lai Nguyễn trong đoạn video clip được đăng vào ngày 17 tháng Giêng.
Về cái việc mà công việc với lương ấy, 100 triệu một tháng, xem xong, xinh ngất, 1,5 tỷ, 3 năm, 3 năm rồi tới chưa về nhà đón Tết đây, tại vì sao, tôi không có tiền.
Anh Lai Nguyễn còn chia sẻ thêm, trong 3 năm đầu sang Đức vừa học vừa làm, nhận được tiền lương từ 700 đến 900 euro, và khi tốt nghiệp trở thành một điều dưỡng viên, thì mức lương dao động từ 2.100 đến 2.400 euro một tháng. Sau khi trừ thuế cùng chi phí khác, thì số tiền thực tế dành dụm được mỗi tháng vào khoảng 700 euro. Vào ngày 18 tháng Giêng, một cư dân mạng ở Đức, ông Trương Sơn Bùi, chia sẻ thông tin về cuộc sống lao động ở quốc gia Tây Âu này ra sao. Ông Trương Sơn Bùi còn khẳng định với cách mời chào tiếp thị như trên đài truyền hình Việt Nam, thì quả là ảo ảnh mà họ đang vẽ ra cho những người dân trong nước có ý định tìm kiếm công ăn việc làm ở Đức, và chắc chắn họ sẽ vỡ mộng chán nản ngay từ khi nhận được tháng lương đầu tiên không như hứa hẹn. Trước thông tin đa chiều xoay quanh công việc điều dưỡng viên tại Đức, dư luận trong và ngoài nước bày tỏ sự phẫn nộ đối với đài truyền hình Việt Nam đưa tin mức lương không đúng sự thật, chẳng khác nào càng cổ suý thêm trong việc xuất khẩu lao động để đem con bỏ chợ. Họ cho rằng đa số những người Việt đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài rơi vào tình cảnh khốn đốn, thậm chí phải trở thành thành phần lao động bất hợp pháp vì các thông tin sai lệch do những công ty dịch vụ tuyển lao động từ Việt Nam cùng các cơ quan truyền thông trong nước gây nên. Các lao động Việt đang làm việc ở nước ngoài mà Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc cho biết.
Môi giới lúc nào ở Việt Nam nó cũng có thổi phồng lên thì thật hết trơn.
Một người Việt đang làm việc tại Seoul nói về hoàn cảnh của rất nhiều lao động Việt gặp phải khi sang đến Hàn Quốc.
Thường thì trong khi hợp đồng mà khi mình qua đấy á, có nhiều người cũng thông dụng trong hợp đồng, ví dụ như người ta nói lương cơ bản là như thế và tăng ca như thế, nhưng mà thực ra sang đây thì có thể lương cơ bản không được như vậy và tăng ca không được như vậy. Có một số trở ngại, ví dụ như đồng lương không được như ý thì mình thường hay muốn chuyển công ty đấy, mà khi chuyển công ty thì rất nhiều chủ sử dụng lao động người ta cũng muốn cho mình chuyển đấy. Khi mà mình đòi đi người ta không cho đi thì chắc chắn nói chung là khi làm việc người ta không được đối xử mình như khi trước nữa đấy. Nói chung có nhiều khó khăn là dạ.
Những khó khăn lao động Việt đối diện khi ra nước ngoài làm việc hầu hết là mức lương không tương xứng với sức lao động, hay thậm chí có nhiều trường hợp bị buộc lao động như nô lệ, phải làm việc liên tục, không được nghỉ ngơi và không được ăn uống đầy đủ. Điển hình qua các vụ lao động Việt kêu cứu ở Samoa hồi năm 2001, ở Jordan năm 2008, ở Malaysia năm 2014. Không chỉ qua đến nước ngoài, những lao động Việt mới đối diện với khó khăn vì thông tin sai lệch từ những công ty môi giới tại Việt Nam. Những người quyết định tìm kiếm một cơ hội ra nước ngoài lao động, trước tiên phải đóng số tiền không nhỏ cho một hợp đồng lao động thường từ 2 đến 3 năm. Rất nhiều người phải cầm cố đất đai, nhà cửa để vay tiền ngân hàng cho một suất đi xuất khẩu lao động. Anh Phú Nguyễn hiện đang làm việc theo hợp đồng lần thứ 2 tại Đài Loan, nói về mức chênh lệch chi phí anh đã đóng cho hai lần ký hợp đồng để làm việc tại cùng một công ty ở Đài Bắc.
Hồi lúc trước em đi tới 6.800 nè, em đi lại 3.500, tính lần thứ nhì 3.500 là do môi giới bên Đài Loan. Mình đi lần đầu mình không biết môi giới bên Đài Loan nó tính bao nhiêu là do công ty môi giới bên Việt Nam. Như em sang lại á, giấy tờ rồi em ký ở bên Đài Loan hết. Và Việt Nam chỉ ký giấy mình đi lại công ty đó gì đó, ký giấy xong rồi đi sang. Trước khi em về Việt Nam á là em đã ký giấy ngồi bên này. Bên Đài Loan nói em đi lại 3.500 là về Việt Nam cứ đóng 3.500 đủ là đủ, không có tiền gì nữa hết.
Qua tìm hiểu chúng tôi ghi nhận có rất nhiều lao động Việt phải đóng số tiền mà họ nói là rất lớn cho các công ty môi giới việc làm tại Việt Nam. Nhưng họ phải trở thành lao động bất hợp pháp ở nước sở tại vì không thể thực hiện theo hợp đồng ký kết do thông tin bị thổi phồng so với thực tế rất nhiều. Việt Nam vừa công bố số liệu có gần 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2016, vượt gần 30% so với kế hoạch, và đề ra mục tiêu sẽ đưa thêm hơn 100.000 lao động Việt trong năm 2017. Thế nhưng, vẫn không có số liệu thống kê nào về lao động Việt bất hợp pháp ở nước ngoài, cũng như bao nhiêu phần trăm trong số họ thiệt mạng vì các cuộc bố ráp, như trường hợp thương tâm của cô Thái Thị Trinh chết rét do lạc trong rừng lúc trốn cảnh sát Nga kiểm tra nơi cô đang làm việc, hay trường hợp mới nhất của lao động Việt tên Trần Đình Phương nhảy lầu trốn khi cảnh sát và nhân viên sở di dân Đài Loan đến bắt vào lúc 12 giờ khuya, trong một đêm giáp Tết Đinh Dậu.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa tập hợp ý kiến các blogger, lời bình trên mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích dẫn trực tiếp lời bình của blogger được thực hiện qua phần chuyển âm của anh chị em Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị cùng nghe.
Thêm một người phụ nữ hoạt động dân sự nữa bị bắt. Bà Trần Thị Nga bị công an ập vào nhà bắt giữ vào ngày 21 tháng Giêng, chỉ vài ngày trước Tết Nguyên Đán, để lại hai con còn nhỏ. Bà Nga được biết đến là người đấu tranh chống những sai trái trong việc đưa công nhân ra nước ngoài đi làm thuê và đấu tranh cho những người nông dân bị mất đất. Blogger Châu Đoàn đặt ra câu hỏi tại sao nhà cầm quyền lại bắt giam một người phụ nữ không một tấc sắt trong tay.
Bắt để đe dọa những người đấu tranh khác, có thể đấy là tư duy của những người đưa ra quyết định, nhưng đấy là một sai lầm. Những người đã tham gia vào đấu tranh, nếu sợ, họ đã không làm từ đầu. Việc bắt bớ một người với lý do thiếu thuyết phục sẽ chỉ khiến họ phẫn nộ hơn và có thể sẽ khiến cả những người không quan tâm tới chính trị sẽ ít thiện cảm hơn với chính quyền. Những người đã có đủ dũng khí để đấu tranh đều hiểu một điều đơn giản là đời chỉ cần có một lần, thời gian sống thực ra cũng không là bao nhiêu, sống làm sao cho có ý nghĩa nhất, và để được thế thì họ cần phải sống đúng là mình. Nỗi sợ nếu có chỉ là thoáng qua và sẽ bị chôn vùi bởi khát vọng đẹp đẽ. Do vậy mà càng sống, nỗi sợ trong họ càng ít đi, và nếu đã đấu tranh, họ sẽ ngày càng quyết liệt hơn mà thôi.
Hình ảnh gương mặt không sợ hãi của bà Nga được lan truyền khắp các trang blog và mạng xã hội, bên cạnh những nét mặt mà blogger Cánh Cò mô tả là hoàn toàn thiếu tự tin, đầy tự ti của các nhân viên công an. Điều mà Cánh Cò cho rằng thể hiện rõ ràng sự nhỏ mọn của nhà cầm quyền.
Sự nhỏ mọn mà chính quyền Việt Nam dung dưỡng cho công an các cấp biểu hiện trên từng khuôn mặt của những cán bộ thi hành lệnh bắt giam chị. Mỗi ánh mắt hay từng cái nhếch mép hành động đều toát lên vẻ ác độc và đầy tự ti. Chiếc còng số 8 tra vào tay chị, trong khi kẻ cầm nó lại không dám nhìn vào mắt người mà chúng cho là phản động. Chị Nga đúng là phản động theo ngữ nghĩa tích cực nhất, thay đổi tư duy nhỏ mọn của bọn cầm quyền.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh nhìn thấy trong cuộc bố ráp vây bắt bà Nga của lực lượng an ninh, có một điều gì đó mỉa mai khi so với những cuộc tìm kiếm vô vọng cũng của cơ quan an ninh đối với các quan chức cao cấp của nhà nước phạm tội tham nhũng.
Cuộc vây bắt rầm rập và quá chuyên nghiệp đến mức người ta nhớ đến các cuộc ra đi khỏi Việt Nam một cách thư thả của các quan tham nhũng như Trịnh Xuân Thanh, mà tiếng hô vang truy tìm giống như một trò chơi trốn tìm của trẻ con. Thật dễ nhận ra, ở đâu cũng vậy, khi một nhà nước kinh sợ công lý và sự thật, tìm cách chấn áp, thì chắc chắn đó là một nhà nước tăm tối và vô luân.
Đề cập tới công lý, Thiên Luân nhắc lại câu chuyện một quyển sách về pháp luật Việt Nam in hình một diễn viên hài mặc quần ngắn cách đây đã lâu. Tác giả viết trên trang Dân Luận về sự bế tắc của ngành tư pháp Việt Nam dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tòa án, theo nghĩa là biểu tượng của công lý, là nơi công dân gửi gắm niềm tin rằng bất kỳ vi phạm pháp luật nào cũng bị xử lý nghiêm minh. Nhưng tòa án ở nước ta không làm được như vậy. Các tranh tụng tại tòa không được coi trọng, vai trò luật sư thì mờ nhạt, phiên tòa như đấu tố. Nên nói không ngoa rằng, tòa án chỉ là cơ quan hợp thức hóa các khâu trước của cơ quan điều tra và viện kiểm sát. Nói thêm rằng, với cơ chế hiện nay, tòa án khó mà độc lập khi xét xử, và người thẩm phán khó có thể có đủ bản lĩnh để độc lập. Tòa án như một cơ quan hành chính, và người thẩm phán như là một công chức trong hệ thống hành chính, và họ đều là đảng viên, mà đảng viên phải chịu sự chỉ đạo của cấp ủy. Cho nên, chỉ có ở xứ ta mới những quy tắc bất thành văn như báo cáo án, thỉnh thị án, duyệt án. Nhà văn Vũ Thư Hiền nhận xét, cái này thì rõ ràng, rằng là những gì tôi biết tới nay, thì đảng đều có sự can thiệp vào công việc của tòa án.
Trở lại với vụ bắt giữ bà Trần Thị Nga, đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ bắt bớ các nhà hoạt động xã hội dân sự và bất đồng chính kiến trong một thời gian rất ngắn. Giải thích hiện tượng này, tác giả Trương Nhân Tuấn nhắc lại nhận định của ông cách đây không lâu, rằng bây giờ giới đấu tranh dân chủ ở Việt Nam rất đơn độc, vì các quốc gia dân chủ phương Tây vốn chống lưng cho phong trào dân chủ khắp nơi trên thế giới, đang phải lo toan những việc khác trong đất nước của họ. Những hành động trấn áp bất đồng chính kiến được blogger Nguyễn Anh Tuấn cho là nằm trong cách hành xử của những kẻ chưa kịp khôn lớn nhưng đã lên cầm quyền. Những người cầm quyền này áp dụng một tiêu chuẩn đạo đức mà Nguyễn Anh Tuấn gọi là một thói quen đạo đức nước đôi.
Liên tục dẫn lời tiền bối cách mạng của chính họ, dân chủ là để cho dân được mở miệng ra, song họ lại thường xuyên xuyên tạc ý nghĩa câu nói này bằng cách thêm thắt, phân loại lời nói của dân, lúc thì mang tính xây dựng, khi thì có ý phá hoại, tùy vào ý thích chủ quan của họ. Dán nhãn phá hoại xong thì cứ theo đó mà trấn áp người dân. Họ như đứa trẻ ngông cuồng hành xử theo cảm tính, yêu ghét cá nhân, nhưng lại được giao quá nhiều quyền lực, nên bỗng dưng trở thành mối đe dọa đối với ổn định xã hội.
Nhưng cũng xin nhắc lại rằng những người cộng sản luôn quan niệm rằng cơ quan công an là một công cụ trấn áp của họ chống lại những lực lượng đối lập trong xã hội, hình thành một xã hội mà nhiều người trong đó có blogger Đoàn Trang gọi là xã hội công an trị. Đoàn Trang viết rằng lực lượng này sử dụng những biện pháp lừa đảo và khủng bố để gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng, từ đó trấn áp, cô lập những người đối lập trong xã hội. Nhưng những biện pháp như vậy được cho là đã tạo nên một xã hội chia rẽ, bị tháo rời từng mảnh, theo lời của blogger viết từ Sài Gòn mà tôi xin được phép trích trực tiếp ra đây. Lẽ ra, Việt Nam đã tốt đẹp hơn nhiều và dân chủ hơn nhiều nếu như không có sự can thiệp thô bạo bằng những chính sách xóa bỏ dân tộc, xóa bỏ văn hóa và tâm linh nhằm sáp nhập vào cái giáo điều gọi là quốc tế cộng sản. Nhưng không, đất nước đã không được như thế. Dân tộc không những không đoàn kết, tình yêu thương bị mất mà qua thời gian những chính sách gắt máu, công an trị và bóp chết tự do của người dân, địa giới cán bộ quan chức lộng hành đã nhanh chóng đẩy xã hội Việt Nam đến vực thẳm của lòng thù hận, sự mạt sát và máu lạnh. Hết trích. Tác giả viết thêm rằng sự chia rẽ đó có cả trong nội bộ những người mong muốn có một xã hội Việt Nam dân chủ hơn. Sự chia rẽ đó lại càng trầm trọng hơn khi số đông người Việt Nam hiện nay vẫn chưa có một nhu cầu về xã hội dân chủ, như blogger Nguyễn Thị Tự Huy viết.
Nếu chúng ta trung thực với chính mình, thì chúng ta sẽ phải nói thật rằng, hiện nay dân chủ hóa chưa phải là nhu cầu của đa số chúng ta. Đa số vẫn chỉ đang dừng lại ở nhu cầu thoát nghèo và nhu cầu tiêu dùng. Tầng lớp trung lưu chủ yếu vẫn đang bị cuốn vào logic của xã hội, tiêu thụ, và đặt mục tiêu kiếm tiền, nhưng chưa tự đặt cho mình nỗi băn khoăn về việc kiếm tiền theo cách nào và kiếm tiền để làm gì.
Đoạn văn trên đây được bà viết trong bài cảm ơn giáo sư người Mỹ Jonathan London khi ông vừa công bố một bức thư gửi cho tất cả những người Việt Nam mà tự nhận mình là một người bạn thân. Bức thư vạch ra những khó khăn của tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Trong tình hình thế giới biến động, nhiều bất an, mà cả một nền dân chủ lớn như nước Mỹ cũng đang bị đe dọa. Tuy nhiên, ông London vẫn cho rằng dân chủ vẫn là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người, trong đó có người Việt Nam.
Muốn Việt Nam trở thành một thị trường hấp dẫn, hãy chọn con đường chính đại. Hãy dũng cảm và sáng suốt để bảo vệ người lao động Việt Nam. Hãy dứt khoát nói không với những dự án không đảm bảo môi trường. Hãy hiểu và biết quý trọng giá trị câu, dân cần nước sạch. Làm như thế thì Việt Nam mới có lực để chịu phát triển bền vững và có chất lượng hơn so với những năm gần đây. Tinh thần sẵn sàng đầu tư cho giáo dục của con cái sẽ vô cùng lãng phí nếu chúng ta, tức là cộng đồng nhà giáo và người dân, không đòi hỏi và xây dựng được một hệ thống giáo dục thực sự phản ánh tinh thần cởi mở, phản biện khoa học. Nếu không thế, chúng ta không có cơ sở gì để kỳ vọng đất nước Việt Nam cất cánh. Hiện nay người dân Việt Nam ngày càng quan tâm hơn đến số phận của đất nước mình, và đây chính là lúc để cởi trói cho những giá trị chính trị quan trọng nhất đối với người dân Việt Nam từ thời Pháp đến nay: tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do tư duy chính trị. Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại lạc quan khi những giá trị này chưa được tôn trọng đúng mức, bởi vì tôi thấy ngày càng nhiều người Việt nhìn nhận rằng những quyền này là cần thiết hơn bao giờ hết. Trong tình trạng bất an hôm nay, tôi tin rằng người dân Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, tham gia đóng góp và ra sức thúc đẩy một xã hội dân chủ hơn, văn minh, minh bạch, công bằng và có trật tự. Tôi nghĩ rằng, dù ở Việt Nam hay ở Mỹ, hay bất cứ nơi nào trên trái đất, những nỗ lực phát triển xã hội thể theo nguyện vọng dân chủ và nhân dân vẫn là vấn đề cốt lõi và cần được khuyến khích hơn bao giờ hết.
Nhà báo Trần Phong Vũ nhận xét bức thư của giáo sư London.
Đấy là sự đồng nhất trong quan điểm của một trí thức, luôn tỏ ra quân bình trong mọi phê phán, nhận định về đường lối, chính sách của đảng và nhà nước. Cộng sản Việt Nam cũng như khát vọng sâu xa của người dân, các nhà đấu tranh cho dân chủ và các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam lâu nay.
Ông Trần Phong Vũ cho rằng đây là một bức thư thẳng thắn và đầy thiện chí, một cái phao để đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam tìm ra một sinh lộ, tránh điều mà blogger Nguyễn Anh Tuấn lo ngại rằng bất ổn xã hội như một lẽ tự nhiên nếu không có gì thay đổi. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22m, 25m để nghe tiếp chương trình của đài chúng tôi. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn thì xin vui lòng đừng rời máy vì chương trình phát thanh vẫn còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 31 tháng Giêng 2017 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả cùng nghe Cát Linh và các bạn trẻ ôn lại Tết xưa và Tết nay. Xin nhường lời cho Cát Linh.
Đỗ Cao Cường,
một thanh niên đang sống ở Sài Gòn, nhớ lại miền Bắc quê của anh để thấy những sự khác biệt.
À, Sài Gòn thì không khí nó nóng, nó không lạnh như ở ngoài Bắc. Với cái không khí ở đây thì ở ngoài Bắc thì bây giờ nó rộng rệt, những cái bán những cây đào, những cây quất ấy, ở ngoài đường thì em đi ở Sài Gòn thì thấy ít lắm. Và cái khung cảnh ở đây nó cũng không được rộng rệt như ở ngoài kia. Ngoài kia thì đi mua cây nêu về bãi bánh trưng, mua lá rong.
Không chỉ vậy, Cường còn nhận thấy Tết ngày nay khác hẳn ngày xưa.
Thì em thấy thì Tết xưa đấy, là con người nó sống quây quần đấy, nó tình cảm rồi là nó chân chất, là cộng đồng thể hiện rõ nét hơn. À, như là thịt mỡ, dưa hành, là tô lưới đỏ, cây nêu, chẳng pháo, bánh trưng xanh. Thì pháo ngày Tết thì có ý nghĩa là xua đuổi tà ma, xua đuổi những cái điều xui xẻo, bây giờ chỉ là những cái hoài niệm.
Ngày xưa mà Cường nói cũng không phải là xa lắm. Ngày đó có bao lì xì, có tiếng pháo nổ, có ông bà tổ tiên, có cha mẹ xâm bày, có những đêm ngồi canh nồi bánh chưng bánh tét tượng trưng cho trời và đất mà chàng lang liêu từng bày trên mâm cổ dâng lên vua cha. Cái Tết ngày xưa của quê nghèo.
Em còn nhớ cái ngày xưa, thằng dừa phơi bóng mẹ em đi về, cả năm mới được đổ thừa, cả năm mới được mái nhà che mưa, bà chồng tóc đã lưa thưa, ông cổng ngó mém mũi dưa đưa bà. Bà em có một nỗi niềm, nhưng về áo mới nhìn chỉ tháo bông. Em đây cũng một nỗi niềm, đêm 23 Tết trong nồi bánh chưng, cá chép em thả xuống đồng, mang theo tâm sự đất nghèo quê em.
Ngày nay, một đất nước sau hơn 40 năm đổi mới, với hơn 90 triệu dân và những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ trong đêm giao thừa, những công trình nhớ ơn tiền tỷ, có thể làm cho thế hệ trẻ cảm thấy rạo rực chờ đón xuân hay không? Họ có vui mừng hãnh diện, hòa vào niềm vui chung của đất nước hay không? Trong đêm 27 Tết, Huy Chos, một thanh niên ở thành phố Vinh, đang trên đường trở về nhà sau khi cùng nhóm bạn công giáo của anh đi thăm và hỗ trợ người dân hai vùng biển bị ảnh hưởng bởi cơn ác mộng Formosa, là một trong những người đồng hành cùng người dân miền Trung đòi lại công bằng trong suốt thời gian qua, cho đến những ngày cuối cùng chuẩn bị bước sang năm mới. Huy cho biết, anh vẫn không thể nhìn thấy không khí mùa xuân đang cận kề. Phê Rô Nghĩa, một thanh niên trẻ ở Vinh, cũng là cựu thường nhân lương tâm cho biết, từ năm 2009 đến nay, anh chưa tìm lại được cảm giác mong chờ mùa xuân như những ngày còn nhỏ.
Em chưa có không khí Tết, chị à.
Nghĩa nhớ lại những ngày Tết giữa bốn bức tường của nhà tù Cộng sản.
Bốn bức tường lạnh lẽo, cô đơn, buồn tủi, nhiều cảm giác khó tả lắm.
Tưởng đâu sau khi kết thúc bản án tù giam, trở về với gia đình, anh sẽ có cảm giác vui mừng, mong chờ giây phút đất trời giao hòa. Thế nhưng...
chả khác bao nhiêu, chỉ là gần gia đình hơn thôi, chứ trong tâm vẫn vậy khi nghĩ về anh em đang chịu cảnh tù đầy, khi xã hội vẫn đầy bất công và khi chế độ vẫn như xưa.
Cũng trong đêm 27 Tết, Nguyễn Phương, một thanh niên trẻ sống ở Sài Gòn, trở về nhà lúc nửa khuya, sau khi tham gia công việc phát quà Tết cho bà con nghèo trong các quận ở thành phố, anh nói không còn thấy không khí Tết như ngày xưa.
Đêm qua thì lúc mà em phát về thì em có gặp một cái cô đó, cô định đẩy xe bán. Thì em mới hỏi cô là, cô sao giờ này là cô chưa về nghỉ Tết? Thì cô nói là năm nay làm ăn khó khăn nên là ở lại đây ráng buôn bán kiếm thêm để cho đứa con nó về. Chứ hai vợ chồng ở trong này phụ buôn bán thêm. Thì em cảm thấy rất là buồn, bởi vì cái ngày Tết ở Việt Nam mình thì nó cũng là cái ngày quan trọng, cái ngày đoàn tụ của mọi thành viên trong gia đình. Nhưng mà khi ngày Tết mà mọi người phải ra đường bươn chải như vậy thì rất là xót xa.
Ngày Tết dân tộc được lưu giữ với khái niệm là ngày đoàn tụ, ngày của yêu thương, ngày bước qua 365 trang thời gian mới với tràn đầy hy vọng và vị tha. Thế nhưng tháng cuối cùng của năm cũ sắp kết thúc, với nhiều gia đình phải thiếu vắng người thân, nhiều người thiếu vắng bạn, nhiều đứa trẻ thiếu ấm hơi mẹ.
Nói thật thì trước đây khoảng trước khi mà chị Nga bị bắt thì em cũng có một cái không khí Tết trong em. Nhưng mà khi mà chị Nga bị bắt đi thì em nghĩ tới hai đứa nhỏ, và em nghĩ hơn nữa là mẹ, hai đứa con của mẹ Nắm nữa. Thì cái tuổi của những cái đứa trẻ này nó rất là nhỏ, nó giống em, giống như em ngày xưa vậy. thì em mới nghĩ lại cái cảm giác mà những đứa trẻ này đón Tết khi mà không có mẹ nó bên cạnh.
Đó cũng là lý do vì sao Huy Jones nói rằng anh không tìm thấy không khí xuân trong những ngày cận Tết, vẫn không có một phấn khởi hay mong muốn Tết trong bối cảnh hiện tại. Cựu tù nhân lương tâm Pedro Nghĩa cũng không thể vui hơn.
Anh chị em bị bắt sát Tết, em buồn lắm.
Đỗ Cao Cường nhớ về những tiếng pháo nổ của Tết xưa để minh họa cho ngày hôm nay.
Mà Tết nay thì họ bắt những người phụ nữ mà không một tấc đất tấc sắt trong tay. Với hình ảnh họ huy động một cái lực lượng hùng hổ bắt cô Cẩm Thị Thêu, người mẹ lắm, Trần Thị Nga, để lại đứa con 4 tuổi cho người mẹ già trông coi mà thấy thật là rất là buồn. Mà hôm nay thì chị Trần Thị Nga vào tù, 4 đứa con nhỏ của chị rồi sẽ lương tựa vào ai thì tăng hết kết đến, mà con người trong một nước lại đối xử với nhau như vậy, đối xử với một người phụ nữ mà chỉ muốn đấu tranh ôn hòa hợp pháp một cách bất nhân như vậy, thì trong khi chính họ đã đi đầu trong việc kêu gọi hòa giải dân tộc, thúc đẩy quyền và vai trò của nữ giới cơ mà. Thì bài thơ là mang tên là Mẹ Con Đâu Rồi. Miền Bắc lại thắt thỏ đông, Hà Nam phủ lý trông mong điều gì, Tết về có bánh trưng xanh, có con có mẹ mái nhà có em, du con mẹ có ngập ngồi, tắm con xuống phố mẹ hô đọc tài, lấy vệ sinh trả cho bà, nước bà không bán đến bà cho, con nhỏ con chả biết gì, nhưng sao có thấy nhiệm kỳ làm sao, hôm nay mẹ đã đi đâu, để con nóng ruột hết ta lại vào, thằng em nó khóc cả chiều, thằng anh chỉ khóc từ chiều đến đêm, Tết này ai dám sang chơi, Tết này ai dám mang cơi đựng trầu, Tết này ai dám trong nhà, Tết này ai dám nghỉ kỳ cho con, mẹ ơi mẹ phải về ngay, bánh trưng còn đó còn, em còn đến nắm mẹ à, con còn nhỏ dại mẹ về với con, à ơi câu hát sớm mai, à ơi câu hát đắng cay một đời, mẹ người như gánh bèo trôi, mẹ khâu gian man một đời.
Với tất cả những gì đang diễn ra trong xã hội, các bạn thanh niên ấy đã nhìn không khí Tết với ánh mắt và cảm nhận hoàn toàn khác những ngày còn nhỏ.
Tại vì khi mình còn nhỏ thì mình chỉ trông cho tới Tết để mình có nhận những đồng lì xì hay là được nhà gia đình chúc Tết hay là đưa đi chơi này nọ. Nhưng mà khi mà mình đã lớn lên là mình có những cái suy nghĩ về xã hội, những cái bất cập, những cái sai trái ở trong cái xã hội này thì mình thấy nó quá nhiều, nó làm cho mình chỉ suốt ngày chỉ suy nghĩ tới những cái vấn đề đó, để cho mình làm cái gì đó để thay đổi cái xã hội này, thì nó chiếm hết tất cả những cái thời gian trong cái việc mà vui chơi hay là những việc suy nghĩ đến những cái thú vui, nên là mình không có còn cái cảm giác như cái ngày xưa nữa. Em cũng là mong cái xã hội này nó được thay đổi để cho cái giới trẻ khi mà lớn lên thì họ có một cái cảm giác vui mừng khi mà đón nhận những cái ngày Tết như thế này.
Bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, cây mai vàng, cành đào tươi vẫn còn đó trong mỗi gia đình Việt Nam vào ngày Tết cổ truyền. Nhưng tận sâu trong suy nghĩ của những thanh niên trẻ kia, họ vẫn mang nặng một nỗi buồn chung cho người dân Việt.
Vừa rồi các bạn trẻ cùng chia sẻ cảm nghĩ của họ về Tết xưa và Tết nay, và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay liên quan đến lĩnh vực kinh tế thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng vừa qua và đã gây ra một sự ngạc nhiên là giữ nguyên chủ trương kinh tế như khi ông ra tranh cử đã nói. Hậu quả của chính sách kinh tế này là gì trong hai lĩnh vực ngoại thương và ngoại hối? Kính Hòa trở lại chương trình để cùng với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tìm hiểu vấn đề vừa nêu. Xin nhường lời cho anh Kính Hòa và chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Kính chào Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Sáu ngày 20 vừa qua và đọc bài diễn văn về chủ trương đường lối của Tổng thống. Trước đây thì người ta tưởng rằng ông nêu ra một số lý luận có thể là cực đoan khi tranh cử để thuyết phục cử tri. thì khi đắc cử thì ông sẽ áp dụng một cái đường lối ôn hòa hơn, nhưng mà ông Trung lại gây ngạc nhiên khi mà trong cái bữa đó ông lại tái khẳng định những cái chủ trương quyết liệt của ông, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế tài chính. Thì theo dõi cái lý luận và cái thái độ của ông Trump từ khi tranh cử tới bây giờ, lúc nhậm chức, thì ông nghĩ thế nào và liệu chúng ta có thể kết luận gì được về cái hiệu ứng của Donald Trump cho những quốc gia khác không thưa ông?
Tôi nghĩ chúng ta sẽ ngắn gọn nói về cái bối cảnh, sau đó thì mới tìm hiểu về những cái chuyện có thể xảy ra sau này đó. Là một người chưa từng sinh hoạt chính trị thì ông Donald Trump đó, ông có một cái chiến lược tranh cử rất là bất thường, là giành lấy cái quyền diễn giải về những cái nguyên nhân thất thế của người Mỹ, người dân Mỹ đó, từ nhiều thập niên qua. Và ông hứa hẹn một cái chương trình rộng lớn để khôi phục sức mạnh của nước Mỹ. Thì có thể rằng là ông ta thấy nhiều điều mà giới chính trị gia chuyên nghiệp của cả hai đảng lớn đó, Dân Chủ và Cộng Hòa đó, và các cái phần tử ưu tú của Hoa Kỳ, kể cả truyền thông đó, lại không thấy. Cho nên ông tranh cử, nghĩa là ông tranh thủ được cái hậu thuẫn của đông đảo cử tri, đặc biệt là tại các cái tiểu bang bị thất thế nhất, và sau cùng thì đắc cử một cái cách gọi là mọi người đều thấy rõ ràng là bất ngờ đó. Cái thứ hai đó, thưa ông, thì sau khi đắc cử đó, ông chọn vào nội các và ban tham mưu đó, loại người có thành tích trên cái doanh trường, chiến trường và cả chính trường đó, để thi hành những gì mà ông ta đã chủ trương, mà ông ta trong khi đó vẫn giữ cái thái độ gọi là coi thường báo chí và các cái chính khách chuyên nghiệp. Cái chi tiết mà tôi chú ý nhất đó là mặc dù cái thủ tục phê chuẩn nội các chưa hoàn tất tại Thượng viện, thì ban tham mưu phụ trách cái công tác chuyển quyền đó, gồm gần 600 người đó, họ đã giáo diết làm việc để vạch ra từng việc cụ thể mà các cái phủ bộ, khoảng chừng 30 phủ bộ và các cái cơ quan đó trong của vùng ấy công quyền mới đó, sẽ phải thực hiện trong những tuần, những tháng và những năm tới. Và cái điều ấy để cho thấy rằng là dường như ông Trump đó và các cái cộng sự viên của ông ta đã chuẩn bị một cái chương trình cải cách rộng lớn từ nhiều năm nay rồi, chứ không phải là chỉ trong 18 tháng tranh cử vừa qua. Vì vậy, và yếu tố thứ ba về bối cảnh đó, bản thân tôi đó, tôi không mấy ngạc nhiên khi thấy ông Trump đọc cái bài diễn văn nhậm chức ngắn gọn mà vẫn đầy cái tính chất quyết liệt cực đoan đó, như khi ông ta tranh cử và khi ông ta diễn giải về vấn đề của Hoa Kỳ. Và tôi cho ông có lẽ chúng ta còn ngạc nhiên nữa đó, về những cái tham vọng cải cách của cái ông Tổng thống mới này.
Thưa ông, đấy là về bối cảnh hay là cái khung cảnh lãnh đạo của vị Tổng thống thứ 45 này của nước Mỹ. Về nội dung của chương trình hành động kinh tế thì ông thấy có những cái gì mà các thị trường nên chú ý theo dõi?
Tôi cho rằng Hoa Kỳ và nhiều nước khác nữa đã có những cái vấn đề nó đã tích lũy từ lâu, cho nên cái việc chuyển hướng hoặc là cải cách sẽ mất nhiều năm chứ không ít đâu. Chính quyền Trump cũng tin rằng sẽ còn phải hành động một cách sâu rộng và trong nhiều năm, từ giáo dục, xã hội, kinh tế đến an ninh và đối ngoại vân vân. Cho nên người ta cần thời gian tiệm tiến để hiểu ra toàn cảnh và đánh giá được cái hậu quả trong nhiều cái lĩnh vực đó. Ngay trước mắt thì tôi chú ý đến ngoại thương và một hậu quả cấp thời đó là ngoại hối. Về ngoại thương thì Hoa Kỳ sẽ giới hạn nhập khẩu và khuyến khích xuất khẩu để tìm nguồn lực tăng trưởng và việc làm cho dân Mỹ, đó là cái chủ trương của Trump. Và có một cái nền kinh tế với sản lượng gần bằng 25% của toàn cầu và một cái thị trường tiêu thụ rất lớn. Thì nếu mà nước Mỹ đã áp dụng cái chính sách người ta gọi là bảo hộ mậu dịch hoặc là chống tự do ngoại thương, thì hậu quả đã có thể là gây chấn động toàn cầu và nhất thời đã làm cho đồng Mỹ kim cũng sụt giá. Và có lẽ chúng ta cũng nên nhìn lại chuyện đó thôi.
Như vậy thì có phải chăng vì vậy mà tuần qua ông Trump nói rằng việc đồng đô la Mỹ định giá quá cao là điều thất lợi khi cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc? Nhiều cái hệ thống thông tin chuyên đề về kinh tế cho rằng Tổng thống Donald Trump từ bỏ chủ trương duy trì sức mạnh của đồng Mỹ Kim mà nhiều vị tiền nhiệm đã áp dụng, thưa ông. Điều ấy có đúng không, và nếu như vậy thì các nước đang giữ tài sản dưới dạng Mỹ Kim sẽ bị ảnh hưởng ra sao, thưa ông?
Tôi cho rằng cái loại báo chí chuyên đề nó quá hấp tấp. Và nó cũng hấp tấp như là khi loan tin thì ông Trump đã ký cái sắc lệnh hành pháp để ra khỏi cái Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thật ra ông ta mới chỉ ký cái việc đó đó vào trưa thứ hai vừa rồi thôi. Còn cái chi tiết ít ai lưu ý đó là khi ông Trump mời hai kinh tế gia nổi tiếng là Stephen Moore và Larry Kudlow vào trong cái ban tham mưu tranh cử của ông ta đó, thì họ ngạc nhiên, họ hỏi lại rằng hai người đó họ tin là giá trị của tự do thương mại chứ không có cái chủ trương bảo hộ mậu dịch. Thì ông Trump cũng trả lời rằng là ngoài cái lĩnh vực mậu dịch thì họ đồng ý với nhau về mọi chuyện khác, cho nên hãy cứ để ngoại thương ở ngoài. Thành ra tôi nghĩ rằng là một cái người thực dụng đó, ông Tổng thống Trump này đó, muốn thương thuyết lại cái hiệp ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA với Canada rồi với Mexico, chứ không có đòi xé bỏ cái hiệp ước mà ba nước đã thi hành từ 1994. Với trường hợp của TPP cũng thế đó, ông ta muốn Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước chung với 11 nước thành viên để sẽ đàm phán với từng nước một trong số 11 nước đó đó, và theo cái khuôn khổ tay đôi. Và cũng vậy đó, cuối tuần này đó, ông ta cũng sẽ gặp Thủ tướng Anh để nói về chuyện hợp tác kinh tế sau khi nước Anh rút khỏi Liên hiệp Âu Châu. Hành nghĩa nước Mỹ của Donald Trump đó đã không có tự cô lập như mà người ta vẫn hay nói, mà chỉ muốn vẽ lại cái luật chơi trong quan hệ với các nước khác, chứ không có duy trì cái khuôn khổ cũ. Thế trở lại cái câu hỏi của ông về vị trí của đồng Mỹ Kim đó, thì tuần qua đó, khi trả lời phỏng vấn của tờ Wall Street Journal đó, thì ông Trump cũng có nói rằng đồng đô la quá mạnh làm cho doanh nghiệp bị thất thế trong cạnh tranh vì hàng Mỹ đã quá đắt đó. Và ngược lại thì Trung Quốc có lợi vì định giá đồng bạc quá thấp để bán hàng giả. Và từ đó người ta mới vội kết luận ông Trump cho chủ trương duy trì một đồng đô la yếu, và phát biểu của ông lập tức làm cho đồng Mỹ Kim bị sụt giá so với nhiều ngoại tệ khác. Thì tôi nghĩ rằng sự thật nó rắc rối hơn vậy nhiều.
Rắc rối hơn là như thế nào ông? Ông có thể nói rõ hơn không ạ?
Thì chúng ta phải nhìn vào cái toàn cảnh đó. Từ 60 năm nay này, là cái đồng bạc Hoa Kỳ đó đã thực tế đó là dự trữ ngoại tệ, nghĩa là ngoại tệ dự trữ phổ biến nhất của thế giới. Và nước Mỹ thường xuyên bị thiếu hụt chi phó, hay là khiến hụt cái cán cân vãng lai đã nói như bây giờ đó, vì nhập siêu, tức là nhập nhiều hơn là xuất khẩu. Các nước bán hàng cho Mỹ đã thu cái đồng đô la về đó, đó thì họ dùng đồng bạc ấy đó, lại làm một cái cơ sở ký thác để bơm thêm tiền vào nền kinh tế của họ và đạt thêm một cái sự thịnh vượng khác. Tức là họ có một cái khối tiền tệ bằng đồng nội tệ, và từ đồng đô la họ còn có thêm một cái khối tiền tệ khác họ bơm vào. Thế thì ngày nay đó, Hoa Kỳ không muốn tiếp tục bị nhập siêu như trước, nên mới có cái biện pháp đánh thuế trên hàng nhập nội, đồng thời đó là trợ cấp dưới hàng dưới dạng thuế vụ đó, các mặt hàng xuất khẩu. Thế nếu mà Mỹ mà áp dụng cái chính sách đó thì cái điều gì nó xảy ra? Thì nhiều phần là các nước đã sẽ thu được ít đô la hơn, tức là bị khan hiếm Mỹ Kim, và cái hệ thống tín dụng dựa trên đồng Mỹ Kim đó có thể bị sụt giảm hoặc là sụp đổ nữa. Và cái mối nguy đó nó nằm ở đó, chứ nó không ở tỷ giá cao và thấp của cái đồng bạc xanh của Mỹ. Và thành ra tôi nghĩ rằng là người ta có hai chuyện rắc rối cần theo dõi thôi.
Cảm ơn ông. Bây giờ thì hai chuyện rắc rối là gì ạ?
Ồ, thứ nhất đó là biện pháp điều chỉnh xuất nhập khẩu, hoặc là tôi dịch nó thành là điều chỉnh mậu biên, đó là cái chữ mà họ để họ viết trong luật lệ của họ, đó là border adjustment đó. Tức là mậu dịch khi mà xuất nhập qua biên giới đó. Thứ hai mới là cái vai trò của đồng đô la trong cái hệ thống tiền tệ các nước. Thế thì về cái điều chỉnh mậu biên hay border adjustment đó, thì từ tháng 6 vừa rồi đó, các dân biểu Cộng hòa trong Hạ viện của Hoa Kỳ đó, đã có một dự luật cải cách thuế vụ quy mô. Bên trong có những cái quy định đánh thuế trên hàng nhập nội và giảm thuế trên hàng xuất khẩu. Khi ấy thì hành pháp vẫn do ông Tổng thống Barack Obama lãnh đạo, và người ta còn tưởng rằng bà Hillary Clinton sẽ đắc cử, cho nên dự luật đó rất khó được áp dụng. Bây giờ đó, với ông Trump cầm đầu hành pháp và Đảng Cộng Hòa có đa số cao hơn cả hai viện đó, lẫn cả các cái quốc hội tiểu bang đó, thì cái kế hoạch cải tổ thuế khóa lớn lao này đó nó sẽ thành hình để thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng mà ông Trump đó thì vẫn cho rằng là cái phần điều chỉnh mậu biên đó đó cho Đảng Cộng Hòa ghi ra trong cái dự luật của họ đó, nó không có đơn giản, nó quá rắc rối. Thành ra ông ta có thể đưa ra cái đề nghị khác, thí dụ như là tăng thuế nhập nội, nếu mà không 20% thì cũng 15% để giảm lượng hàng nhập khẩu đó, đồng thời trả lại thuế nhà xuất khẩu để kích thích sản xuất. Thành tôi không dám đi vào những cái chi tiết thuế khóa đó, thí dụ như là sẽ là thuế tiêu thụ hoặc là thuế lợi tức cho doanh nghiệp chẳng hạn. Nhưng mà khi tăng thuế thì hàng nhập khẩu đắt hơn sẽ gây thiệt hại cho các nước bán hàng và thị trường Hoa Kỳ, và hậu quả là khối lượng ngoại thương của thế giới đã có thể giảm và hàng tiêu thụ ở tại Mỹ lại đắt hơn. Và chúng ta nên cái theo dõi cái gọi là cái hiệu ứng này thường.
Thưa ông, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển từ ngoại thương bước qua cái chuyện ngoại hối, là hiệu ứng của đồng Mỹ Kim cho các nước khác. Thưa ông, hậu quả sẽ là gì? Mỹ Kim sẽ lên hay là sẽ xuống giá thưa ông?
Và chúng ta đang chứng kiến một cái sự thể khá đặc biệt là cái kế hoạch cải tổ thuế khóa ở tại Mỹ đó. Nó không chỉ chi phối cái danh lợi của công ty Hoa Kỳ và cái lượng tiêu thụ hàng nhập khẩu của nền kinh tế Mỹ, mà nó còn ảnh hưởng đến các nước khác, nhất là các cái nước cần buôn bán với Mỹ, thí dụ như Trung Quốc, Đức hoặc là Mexico. khi nhập siêu của Mỹ giảm thì các nước này đã sẽ bị thất thế, dù là đồng Mỹ Kim chẳng lên hay là xuống giá như là người ta đã sớm lo trong cái tuần vừa rồi. Vì vậy tôi nghĩ rằng là tỷ giá đồng Mỹ Kim so với đồng nguyên của tàu chẳng hạn, đồng pesos của Mỹ, đồng euro của Âu Châu hay thậm chí đồng bạc Việt Nam, nó không quan trọng bằng cái lượng hàng hóa mà họ có thể bán vào thị trường Mỹ. Cái nhìn trong trường kỳ đó là khi mà nhập siêu của Hoa Kỳ sút giảm với chính quyền Trump chủ trương đó, khối tiền tệ của các nước dựa trên đồng đô la mà họ thu vào đó cũng sẽ giảm. Và đấy mới là cái kịch bản đáng sợ. Và tôi cho chúng ta sẽ còn phải theo dõi và phân tích cái chiều hướng này thưa ông.
Thưa ông, xin ông cho câu hỏi cuối là thính giả của chúng ta muốn biết là khi Hoa Kỳ áp dụng chính sách kinh tế mới với trọng tâm là chấm dứt cái lợi thế giao thương từ lâu của Trung Quốc, thì lãnh đạo Bắc Kinh có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của họ? Và các nước khác, ví dụ như Âu Châu, sẽ xử lý như thế nào trước cái quan hệ kinh tế căng thẳng đó giữa Bắc Kinh và Washington thưa ông?
Dạ thưa, tôi nghĩ rằng Bắc Kinh có chừng 5-6 cái cách chống đỡ khác nhau. Có một lần trong chương trình chúng ta tôi đã hơi có trình bày về chuyện đó rồi đó. Nhưng mà họ lâm thế kẹt, chứ không có dễ đâu. Nhất là cuối năm nay họ lại có đại hội đảng cho cấp khóa 19, xin lỗi. Vì quá lệ thuộc vào xuất khẩu, lại chẳng có dễ phá giá đồng bạc và gây thêm cái nạn tẩu tán tư bản vì tài sản bị mất giá nữa. Bắc Kinh có thể kín đáo trợ cấp xuất khẩu bằng tín dụng rẻ và thuế suất thấp, thì họ lại càng mắc nợ cao hơn nữa. Còn về phần các nước khác, trong cái trận đấu lực tôi gọi là Mỹ Hoa đó, thì nó cũng còn tùy. Thí dụ như là Liên Âu đó, thật sợ ra là thiếu thống nhất, và bên trong có nhiều nước cần Mỹ hơn tàu vì cái lý do an ninh. Trường hợp thí dụ như là Ba Lan, Hungary, Romania chẳng hạn, hay là các nước trên vùng Baltic, cho nên họ thiên về Washington hơn là thiên về Bắc Kinh và không chấp hành cái chủ trương kinh tế của thủ đô Bruxelles. Và cũng vì vậy đó mà ta nên thận trọng khi thấy truyền thông Tây Âu đã cứ giáo giết đả kích chính quyền mới của Hoa Kỳ. Họ không theo kịp những cái thay đổi lớn khi mà cái trật tự cũ đã lỗi thời và nó đang tan rã trước mặt chúng ta thưa.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa.
Công cụ miễn phí RFA Mobile Streamer được chính thức đưa vào sử dụng kể từ hôm nay, ngày 8 tháng 12. Khi cài đặt RFA Mobile Streamer, quý khán giả sử dụng điện thoại di động iPhone và Android để có thể nghe trực tiếp chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Bên cạnh đó, quý vị có thể chọn giữa nghe qua điện thoại hay truy cập dữ liệu để tiết kiệm chi phí kết nối Internet. Quý khán giả cũng có thể chia sẻ các chương trình phát thanh ưa thích qua email, Twitter, Facebook, Google Plus và các công cụ mạng xã hội khác. Với ứng dụng RFA Mobile Streamer, quý vị có thể nghe các chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do RFA qua điện thoại di động vào bất cứ lúc nào. Việc cài đặt hoàn toàn miễn phí trên App Store và Google Play.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả đêm mùng 4 Tết bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng Nam Nguyên xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai.
Yeah. cuộc đời lành, mừng người vì được quên thân mình.
Listening to Radio Free Asia.